Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, mùng 5 tháng 6, Chủ nhật thứ 10 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Giáo huấn số 28. Khi làm việc tông đồ, giáo dân phải hoàn toàn tuân phục cấp trên trong giáo hội. Có một số tổ chức tông đồ giáo dân dưới hình thức này hay hình thức khác đã được giáo quyền công khai chấp nhận. Ngoài ra, vì ích chung của giáo hội, giáo quyền có thể lựa chọn và cổ võ cách đặc biệt một vài tổ chức trong số những tổ chức hay hiệp hội tông đồ trực tiếp nhằm mục đích thiêng liêng. Và giáo quyền cũng nhận trách nhiệm đặc biệt đối với những tổ chức đó. Như thế, khi tổ chức công việc tông đồ tùy theo những cách thức khác nhau cho hợp với hoàn cảnh, hàng giáo phẩm liên kết chặt chẽ hơn một hình thức tông đồ giáo dân nào đó với phận vụ riêng của mình. Tuy nhiên, vẫn giữ nguyên vẹn bản chất và sự khác biệt giữa hai bên. Giáo dân do đó vẫn còn khả năng cần thiết để được tự do hành động theo sáng kiến riêng của họ. Trong nhiều văn kiện của giáo hội, hành động trên đây của hàng giáo phẩm được gọi là ủy nhiệm. Sau hết, hàng giáo phẩm còn trao phó cho giáo dân một vài nhiệm vụ liên quan mật thiết hơn với bổn phận của các vị mục tử, như việc dạy giáo lý, thi hành một vài động tác phụng vụ, hay việc chăm sóc các linh hồn. Chính do việc ủy nhiệm này, giáo dân khi thi hành nhiệm vụ phải hoàn toàn tuân phục sự điều khiển của cấp trên trong giáo hội. Về những vấn đề liên quan đến công việc và tổ chức thuộc lĩnh vực trần thế, hàng giáo phẩm có nhiệm vụ chính thức giảng dạy và giải thích những nguyên tắc luân lý phải theo trong địa hạt này. Một khi đã cân nhắc kỹ lưỡng và bàn hỏi với các nhà chuyên môn, hàng giáo phẩm có quyền thẩm định công việc này hay tổ chức kia là phù hợp hay không phù hợp với các nguyên tắc luân lý, và phán quyết những gì phải làm để bảo vệ và cổ võ những lợi ích thuộc lĩnh vực siêu nhiên. Trích sắc lệnh tông đồ giáo dân của Công đồng Vaticano thứ 2 số 24. Mùng 6 tháng 6 thứ 2, Thánh Roberto giám mục. Mùng 7 thứ 3, tuần thứ 10 mùa thường. Mùng 8 thứ 4, tuần thứ 10 mùa thường. Mùng 9 thứ 5, Thánh Ephrem phó tế tiến sĩ hội thánh. Mùng 10 thứ 6, tuần thứ 10 mùa thường. 11 thứ 7, Thánh Barnaba tông đồ lễ nhớ. 12 tháng 6, Chủ nhật thứ 11 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau trước hết dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì những hồng ân Ngài đã ban cho. Và xin Chúa thương mời gọi chúng ta trở về với tình thương Chúa, canh tân đời sống theo tinh thần phúc âm.
Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em,
tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, ca Thiên Thần, ca Thánh và anh chị em.
Khấn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhắm lời chúng con cầu khấn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo, xin đáp lời con cái nài van mà soi sáng cho biết những gì là chính đáng và giúp chúng con đủ sức thi hành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri OC. Chúng ta hãy nhận biết Chúa và hãy ra sức nhận biết Chúa. Người sẵn sàng xuất hiện như vầng đông và sẽ đến cùng chúng ta như mưa thuận và như mưa xuân trên mặt đất. Hỡi Ê-phra-im, ta sẽ làm gì cho ngươi? Hỡi Giu-đa, ta sẽ làm gì cho ngươi? Tình thương các ngươi như đám mây ban sáng, như sương sớm tan đi. Vì thế, ta dùng các tiên tri nghiêm trị chúng, và ta dùng lời từ miệng ta phán ra mà giết chúng. Án phạt các ngươi bừng lên như ánh sáng, vì chưng ta muốn tình yêu, chớ không muốn hy lễ. Ta muốn sự hiểu biết Thiên Chúa hơn là của lễ toàn thiêu. Đó là lời Chúa.
Chúa
là Thiên Chúa đã lên tiếng kêu gọi địa cầu, từ chỗ mặt trời mọc lên tới nơi lặn xuống. Ta không khiển trách ngươi về chuyện dâng lễ vật, vì lễ vật toàn thiêu của ngươi đặt ở trước mặt ta luôn.
Hãy đi đường ngay thẳng, ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ.
Nếu ta đôi, ta không cần phải nói với ngươi, vì ta là chủ địa cầu và mọi cái chưa đầy trong đó, Phải chăng ta thèm ăn thịt bò, hay là ta thèm uống tiết dê ư?
Ai đi đường ngay thẳng, ta chỉ cho thay ơn Thiên Chúa cứu độ.
Hãy tiên dân Thiên Chúa lời khen ngợi, và làm tròn điều khấn hứa cùng đấng tối cao. Ngươi hãy kêu cầu ta trong ngày khốn khó, ta sẽ giải thoát ngươi và ngươi sẽ kính trọng ta.
Hãy đi đường ngay thẳng, ta chỉ cho thay ơn Thiên Chúa cứu độ.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, mặc dầu Abraham tuyệt vọng, ông vẫn tin rằng mình sẽ trở thành cha nhiều dân tộc, như có lời đã phán với ông rằng, dòng dõi ngươi sẽ như thế, và lòng tin ông không nao núng, mặc dầu ông nhìn đến thân xác cằn cỗi của mình. Vì ông đã gần 100 tuổi, và tuổi già tàn tạ của Sarah, ông đã không cứng lòng hồ nghi lời hứa của Thiên Chúa. Trái lại, ông vẫn tin và làm sáng danh Thiên Chúa. Ông biết chắc rằng Thiên Chúa có quyền năng thi hành điều người đã hứa. Bởi đấy, việc đó đã được kể cho ông là sự công chính, vì khi chép rằng đã được kể cho ông, thì không phải chỉ phép vì ông mà thôi, mà vì chúng ta nữa, là những kẻ tin vào đứng đã cho Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta từ cõi chết sống lại, người đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và đã sống lại để chúng ta được công chính hóa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa phán, nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế tên là Ma-thêu. Người phán bảo ông, hãy theo ta. Ông ấy đứng dậy đi theo người. Và xảy ra là khi người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến đồng bàn cùng với Chúa Giêsu và các môn đệ của người. Những người biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ người rằng, tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như thế? Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng, người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu. Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì. Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải hy lễ. Vì ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, hôm nay giáo hội cử hành lễ Chúa Nhật thứ 10 thường niên năm A. Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe hôm nay cho chúng ta chiêm ngắm tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta, đồng thời dạy chúng ta một bài học về yêu thương. Trong bài đọc 1 trích sách ngôn sứ OC, chúng ta biết ý định của Thiên Chúa là Ngài muốn tình yêu chứ không phải lễ tế, tích sự nhận biết hơn là của lễ toàn thiêu. Và trong bài trích sách Tin Mừng theo Thánh Ma-thêu, Chúa Giêsu đã nhắc lại một lần nữa là ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Và ta không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Như thế, Chúa Giêsu không những bày tỏ sứ vụ yêu thương cứu độ của Ngài, mà còn bày tỏ bản chất yêu thương của Thiên Chúa. Theo bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu mời gọi ông Mát-thêu, một người thu thuế, kẻ mà trước mắt mọi người Do Thái, ông ta là người tội lỗi. Chúa Giêsu đã gọi ông làm môn đệ của Ngài. Ông Mát-thêu đã nhanh chóng và dứt khoát bỏ tất cả để đi theo Chúa. Sau khi mời gọi Mát-thêu theo mình và được ông đáp lại, Chúa Giêsu cũng đáp lại lời mời của ông Mát-thêu là cùng với các môn đệ dùng bữa tại nhà ông. Những người biệt phái không thể tưởng tượng được một vị ngôn sứ của Thiên Chúa mà lại đồng bàn với người tội lỗi. Vì thế họ ngạc nhiên khi thấy Chúa Giêsu ăn uống chung với những phường tội lỗi. Quan niệm về đạo đức hay thánh thiện của Chúa Giêsu khác hẳn với những người biệt phái. Tiêu chuẩn đạo đức hay thánh thiện của những người biệt phái là phải giữ trọn lề luật của Chúa, trong đó chủ yếu là giữ những nghi thức thờ phượng Thiên Chúa. Ai càng giữ luật trọn vẹn, càng năng tham dự các nghi lễ tôn giáo, thì càng được coi hay tự coi mình là thánh thiện đạo đức, bất chấp việc đối xử với tha nhân của họ như thế nào. Và họ thường tự hào về mình và khinh bỉ những ai không hành xử giống như họ. Đây là thứ đạo đức thánh thiện theo kiểu biệt phái, coi luật lệ hơn là tình yêu. Nhưng theo Chúa Giêsu, đạo đức hay thánh thiện hệ tại ở tình yêu đích thực mà con người có đối với tha nhân, chứ không phải hệ tại giữ việc trọn vẹn các điều khoản trong lề luật. Vì thế trước mặt Chúa Giêsu, việc giữ trọn lề luật nhưng không có tình yêu thì không phải là đạo đức và thánh thiện cho bằng những kẻ coi là tội lỗi, nhưng biết tin vào Chúa và hành động theo sự đòi hỏi của tình yêu. Chúa Giêsu đã từng nói với những người biệt phái: "Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông." Và dụ ngôn người Pha-ri-siêu và người thu thuế ở trong tin mừng Luca cũng cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đánh giá người bị coi là tội lỗi nhưng khiêm nhường và đối xử với mọi người có tình có nghĩa thì công chính và đạo đức hơn là những người giữ luật nghiêm chỉnh, làm nhiều việc tốt nhưng lại kiêu ngạo và sống thiếu tình người. Tình yêu mời gọi hoán cải, và chỉ có tình yêu mới biến đổi phận người. Tình yêu chân thành của Chúa Giêsu mời gọi: "Hãy theo ta." Và ông Mát-thêu đã bỏ bàn thu thuế tội lỗi để lên đường theo Chúa. Tình yêu nhắn nhủ: "Hãy về bình an và đừng phạm tội nữa." Và người đàn bà ngoại tình đã được cảm hóa. Tình yêu khiêm tốn truyền dạy: "Hãy xuống mau." Và Gia-kêu đã sung sướng chuyển hướng cuộc đời. Dường như đối với Chúa Giêsu, điều đáng trách nhất không phải là tội lỗi cho bằng sự thiếu tình yêu và lòng khiêm nhường. Câu lời Chúa: "Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế" trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đặt tình yêu đối với tha nhân quan trọng hơn cả việc thờ phượng Thiên Chúa. Chính vì vậy đã có lần Chúa Giêsu nói: "Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình." Đó là quan điểm của Chúa Giêsu rất khác với quan điểm của Cựu Ước cũng như của những người biệt phái. Đối với Ngài, điều răn quan trọng nhất được Ngài biến thành mới mẻ đó là: "Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy thương yêu nhau." và tình yêu đối với tha nhân chính là tiêu chuẩn để nhận ra môn đệ của Ngài. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, đó là anh em yêu thương nhau. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta, đặc biệt trong tháng Thánh Tâm Chúa, biết đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để kín múc tình yêu và ân sủng của Ngài, đồng thời cũng học ở nơi Thánh Tâm Ngài một bài học khiêm nhường và yêu thương. Giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản tính với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai tan đời phong Siêu Phi-la-tô. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ trở lại trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cùng được phụng thờ, và tôn vinh bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin có Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Hiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội, tôi trong đời kẻ chết sống lại, và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha yêu thương, đã ban Đức Giêsu Kitô con một của Ngài đến trần gian, để cứu độ chúng ta, để kêu gọi những người tội lỗi. Chúng ta hãy chúc tụng, tạ ơn và dâng lời nguyện xin.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương ban cho mọi thành phần dân Chúa luôn vững mạnh trong đức tin và hiệp nhất trong tình bác ái. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu xin cho mỗi người chúng ta và cho những ai muốn chúng ta cầu xin luôn được bình an trong tình thương của Thiên Chúa, và luôn biết sống yêu thương mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta cầu xin Chúa chữa lành những kẻ yếu đau, tìm kiếm những ai còn xa lạc, quy tụ những người đang tản mát, củng cố niềm tin những kẻ gặp bước gian nan, thêm sức mạnh cho ai trong cơn cám dỗ, và xót thương những người đã qua đời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin thương đến chúng con là những kẻ tội lỗi và yếu hèn. Xin tình thương của Chúa tràn đầy trong tâm hồn của chúng con, để chúng con biết đón nhận yêu thương của Chúa và sống yêu thương mọi người anh em chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Thiên Chúa, đôi tay nguyện dâng lên Chúa, bánh miên thơm ngon tiết.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và nuôi cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con dâng tiến lễ vật này để tỏ lòng thần phục suy tôn. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và cho chúng con được thêm lòng mến Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Khi sinh ra, Người đã đổi mới thân phận loài người. Khi chịu khổ hình, Người đã tẩy xóa tội lỗi nhân loại. Và khi sống lại từ cõi chết, Người đã mở lối vào chốn trường sinh. Và khi lên cùng Cha, Người mở rộng cửa trời. Vì thế, hiệp với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha và tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đông nhân dân Chúa mà đến. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Cha, Cha thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con xin Cha đổ ơn Thánh Thần xuống mà thánh hóa của lễ này, để biến thành mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, vào cuối bữa ăn, Người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tên xưng biệt Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhan và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho Thánh Thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và máu Đức Kitô. Lạy Cha, xin nhớ đến hội Thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội Thánh nên hoàn hảo về đức mến trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio giáo phận chúng con, các giám mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha cũng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại, và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt, xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế. Xin cho hết thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhan. Sau hết, xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của Cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha, là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo lời Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chịu cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vua uy quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muốn. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Thiên Chúa, thân xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, thân xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, thân xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Cho con nghe luôn chung vui vời.
Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin dùng ơn thiêng của bí tích này để chữa lành và bồi dưỡng chúng con, cho chúng con thoát khỏi mọi khuynh hướng sâu và bước đi vững vàng trên con đường thánh thiên. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em ra về bình an.
Tạ ơn Chúa.
Trong đời ôi mẹ ta bóng mát che nắng cho đời con, xin mẹ ta chẳng sao những đêm dài tầm tối con tìm về dưới cánh tay mẹ lành, mong tìm được những phút giây bình yên. Mẹ và con đã chung bước trên đường đi, bao gian khó không ngại chi, khi còn có mẹ lo gì. Mẹ và con ta
bên mẹ, cho một đời mãi mãi bên mẹ yêu. Mẹ và con ta chung bước trên đường đi, bao gian khó không ngại chi, chỉ còn có mẹ lo gì. Mẹ và con ta cùng say vai đường xa, cùng gặp Chúa đang chờ ta, đường đi tới sẽ nở hoa.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, lúc 7 giờ 45 phút sáng Chủ Nhật vừa qua, ngày 29 tháng 5, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã dùng trực thăng để đi Paris, một thành phố nằm ở phía đông nam Italia, hướng về phía biển đông Adriatico, để chủ tế thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể Toàn quốc Italia. Được biết, đây là Đại hội Thánh thể Toàn quốc Italia lần thứ 24, đã được khai mạc hôm thứ Bảy tuần trước, ngày 21 tháng 5, với chủ đề "Chúng ta không thể sống mà không có ngày Chủ nhật". Công thức chủ đề này được rút ra từ những lời tuyên bố của 49 vị thánh tử đạo năm 303 tại Abidjan, một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Roma ở miền Bắc Phi trong đế quốc Roma thời hoàng đế Diocleciano, và ngày nay là thành phố Tunis bên nước Tunisia. Đây là chuyến viếng thăm mục vụ đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 ra khỏi Vatican kể từ khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngai tọa Roma. Và thành phố Paris được xem như là chiếc cầu nối giữa các giáo hội Đông Phương và giáo hội Công giáo Tây Phương. Và cũng tại thành phố Paris này, hiện còn lưu giữ hài cốt Thánh Nicola thành Mira, vị Thánh sống vào thế kỷ thứ tư và được nhiều tín hữu trong giáo hội Công giáo và trong các giáo hội Đông Phương biết đến. Đức Benedicto thứ 16 đã chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể Toàn quốc Italia tại quảng trường Marisa Pella của thành phố Paris, với sự tham dự của gần 200.000 tín hữu, vào lúc 10 giờ sáng giờ địa phương Italia, Chủ nhật vừa qua 29 tháng 5. Vào lúc khởi đầu thánh lễ, Đức Tổng giám mục Francesco Cacucci, Tổng giám mục Paris, đã nói vài lời chào mừng Đức Thánh Cha và nhắc đến mối dây liên lạc giữa thành phố Paris này với các giáo hội Đông Phương, nhất là kể từ khi hài cốt của Thánh Nicola thành Mira được di chuyển về thành phố này vào năm 1057. Sự hiện diện của hài cốt Thánh Nicola đã xây lên chiếc cầu liên lạc giữa Đông và Tây, một sự liên lạc mà thời gian và những chia rẽ trong lịch sử đã không thể nào phá hư được. Đức Tổng giám mục đã nói như sau: cả trong thời đại chúng ta đây, nhiều anh chị em chúng ta thuộc giáo hội Đông Phương đã hiệp thông với chúng ta, vừa khuyến khích chúng ta tiếp tục canh tân sự dấn thân và niềm hăng say trên con đường cầu nguyện và đối thoại đại kết. Được biết, trong chiều hướng này, Đức Hồng Y Walter Caspar, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô, vì tham dự Đại hội Thánh thể Toàn quốc Italia, đã phát biểu ý kiến rằng nên tổ chức một hội nghị hoặc một thượng hội đồng giữa các giám mục Công giáo Roma và các giám mục chính thống Đông Phương về chủ đề đại kết. Trong bài giảng thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể tại Paris vào sáng Chủ nhật vừa qua 29 tháng 5, Đức Thánh Cha Benedicto nhấn mạnh đến khía cạnh đối thoại với các giáo hội chính thống. Đức Thánh Cha cũng đã gọi Paris này là vùng đất của gặp gỡ và đối thoại với giáo hội chính thống giáo. Ngài đã nói như sau: tôi muốn lập lại nơi đây ý muốn của tôi tiếp tục dấn thân để thiết lập lại sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình với tất cả mọi kẻ tin theo Chúa Kitô với hết sức lực của tôi. Lời nói suông không đủ, cần có những cử chỉ cụ thể từ phía những người Công giáo để đến với anh chị em chính thống giáo. Tôi xin tất cả anh chị em hãy bước đi trên con đường của đại kết thiêng liêng, nhờ qua việc cầu nguyện. Con đường đại kết thiêng liêng này mở ra các cánh cửa để đón nhận Chúa Thánh Thần. Ngài là đứng duy nhất có thể thiết lập sự hiệp nhất. Nhưng trước khi nói đến sự hiệp nhất đại kết với anh chị em chính thống giáo, trước đó vào khởi đầu bài giảng, Đức Thánh Cha đã nói về bí tích thánh thể, về tầm quan trọng của bí tích thánh thể trong sự hiệp nhất giáo hội. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Đại hội thánh thể bế mạc hôm nay, tức là Chủ nhật vừa qua 29 tháng 5, nhằm giới thiệu lại ngày Chủ nhật như một lễ phục sinh hàng tuần, là sự diễn tả căn tính của cộng đồng Kitô và là trung tâm đời sống và sứ vụ cộng đoàn tín hữu. Chủ đề đã được chọn, chúng ta không thể sống mà không có ngày Chủ nhật. Đưa chúng ta trở về năm 304, khi hoàng đế Roma Diocletian dùng án phạt tử hình để cấm các người Kitô giữ sách kinh thánh, tụ họp trong ngày Chủ nhật để cử hành thánh thể và xây dựng những nơi hội họp. Tại Apiten, một ngôi làng nhỏ mà ngày nay là Tuni, 49 người Kitô đang họp nhau trong nhà ông Octavius Felix, thình lình bị bắt trong một ngày Chủ nhật đang khi cử hành thánh thể, bất chấp những lệnh cấm của hoàng đế. Bị bắt, họ bị dẫn đến Carthage cho quan thái thú Roma hỏi cung. Có ý nghĩa đặc biệt là câu trả lời của vị tứ đạo Emeritus cho quan thái thú khi bị hỏi tại sao đã vi phạm lệnh của hoàng đế. Ông nói: Sine Dominico non vos sumus. Chúng tôi không thể sống mà không họp nhau trong ngày Chủ nhật để cử hành thánh thể. Chúng tôi sẽ không có sức mạnh để đối mặt với những sự khốn khó hàng ngày mà không bị ngã gục. Sau những cực hình độc ác, 49 chứng nhân làng Apiten đã bị giết. Như vậy, họ đã đổ máu mình ra để làm chứng cho đức tin của họ. Họ chết nhưng họ chiến thắng. Bây giờ chúng ta nhớ đến họ trong vinh quang Chúa Kitô phục sinh. Chúng ta là những người Kitô của thế kỷ 21, cũng phải suy nghĩ về kinh nghiệm của các thánh tử đạo tại Apiten. Cũng không phải là điều dễ dàng cho chúng ta để sống như Kitô hữu. Từ một quan điểm thiêng liêng, thế giới chúng ta đang sống thường bị ghi dấu bởi thuyết hưởng thụ, bởi sự dưỡng dưng tôn giáo, bởi thuyết tục hóa khép kín trước sự siêu việt. Thế giới chúng ta đang sống có thể xem ra như một hoang địa khắc nghiệt, như hoang địa rộng lớn và kinh khủng mà bài đọc thứ nhất trích từ sách Đệ Nhị Luật đã tường thuật lại cho chúng ta. Thiên Chúa đã đến giúp dân Do Thái trong cảnh khó khăn với ân huệ Manna, để làm cho họ hiểu rằng con người không sống nguyên bởi bánh, nhưng còn sống bởi mọi sự từ miệng Thiên Chúa phán ra. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu giải thích cho chúng ta biết về loại bánh nào Thiên Chúa muốn dọn ra cho dân giao ước mới, với ân huệ Manna. Ám chỉ tới thánh thể, Chúa nói, đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Con Thiên Chúa làm người có thể trở nên bánh, và nhờ vậy trở nên lương thực nuôi sống dân người đang hành hương tiến về đất hứa trên trời. Chúng ta cần bánh này để đương đầu với sự vất vả và kiệt sức của cuộc hành trình. Ngày Chủ nhật là ngày của Chúa, là dịp thuận tiện để kính múc sức mạnh từ nơi người, đứng là Thiên Chúa ban sự sống. Do đó, luật buộc Chủ nhật không hẳn là một bổn phận áp đặt từ bên ngoài. Việc tham gia vào việc cử hành ngày Chủ nhật và việc được nuôi dưỡng với bánh thánh thể là một nhu cầu của một Kitô hữu, là kẻ có thể gặp được nghị lực cần thiết cho cuộc hành trình cần được thực hiện. Hơn nữa, đây không phải là một cuộc hành trình tự tiện. Con đường mà Thiên Chúa nêu chỉ qua luật pháp của người, con đường đó tiến theo hướng được ghi khắc trong chính bản tính con người. Tiến theo con đường này có nghĩa là con người đạt đến sự hoàn thành của mình. Lạc mất khỏi con đường này là đánh mất chính bản thân. Thiên Chúa không để chúng ta một mình trong cuộc hành trình này. Người ở với chúng ta. Còn hơn thế nữa, người muốn chia sẻ thân phận chúng ta bằng cách tiếp nhận chúng ta vào sống kết hiệp với người. Trong cuộc trao đổi với dân chúng mà bài tin mừng vừa tường thuật lại cho chúng ta, Chúa đã nói, ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở lại trong ta, và ta ở lại trong người ấy. Làm sao chúng ta có thể không vui mừng về một lời hứa như thế? Nhưng chúng ta nghe rằng, trước lời công bố đầu tiên này, thay vì vui mừng, dân chúng bắt đầu lý luận và phản đối. Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Thật ra, thái độ này đã được lặp lại nhiều lần trong dòng lịch sử. Xem ra trong thực tế, người ta không muốn có Chúa ở gần như vậy, không muốn có Chúa sẵn sàng như vậy, không muốn có Chúa hiện diện như vậy trong những công việc của mình. Người ta muốn Chúa là đứng cao cả, nhưng tắt một lời lại là đứng xa cách. Họ đặt ra cho mình những câu hỏi để chứng tỏ rằng trên thực tế Thiên Chúa gần gũi như thế là điều không thể được. Dù sao những lời Chúa Kitô đã công bố cách đặc biệt trong hoàn cảnh này vẫn giữ sự rõ ràng của chúng. Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Đối diện với những tiếng thì thầm phản đối, Chúa Giêsu đã có thể rút lui với những lời biện hộ như sau: Này các bạn, đừng quan tâm lo lắng, tôi nói về thịt nhưng đây chỉ là một biểu tượng, điều tôi muốn nói chỉ là một sự hiệp thông sâu xa các tâm tình mà thôi. Nhưng không, Chúa Giêsu đã không nói như thế. Người đã không dùng những lời nói giảm nhẹ đi để dân chúng chấp nhận. Trái lại, người cương quyết giữ điều quả quyết của người, cả khi các môn đệ của người rút lui không muốn theo người nữa. Người không thay đổi chút nào đặc điểm cụ thể của diễn từ của người. Người hỏi lại, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Nhưng tạ ơn Chúa, Phêrô đã nói lên câu trả lời mà hôm nay chúng ta cũng chấp nhận với ý thức đầy đủ, đó là, thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai, Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Trong Thánh Thể, Chúa Kitô thật sự hiện diện giữa chúng ta. Sự hiện diện của Người không phải là một sự hiện diện tĩnh, mà là một sự hiện diện năng động, biến chúng ta thành những kẻ thuộc về Người, Người đồng hóa chúng ta với Người. Dân chúng đã vỗ tay hoan hô Đức Thánh Cha nhiều lần, cắt ngang bài giảng của Ngài. Và cuối thánh lễ vào giờ trưa, Đức Thánh Cha nói vài lời cảm ơn rồi xướng kinh truyền tin bằng tiếng Ý với cộng đoàn hiện diện. Kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua lời kinh truyền tin bằng tiếng Ý.
L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the power of the Holy Spirit.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore.
Behold, the handmaid of the Lord. Let it be done unto me according to your word.
Grazie, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
Amen. Il Verbo si fece carne.
The Word was made flesh and dwelt amongst us.
Santa Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Prega per noi, Santa Madre di Dio.
Perché siamo resi degni delle promesse.
Pray for us, O most Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ.
Fondi nel nostro spirito la tua grazia, O Padre. Tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona loro, Signore. Il Signore sia con voi.
Kính chào bằng sức lành tỏa thánh.
sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Chúng ta vừa theo dõi lại bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ bế mạc đầu thánh thể toàn quốc Italia lần thứ 24, Chủ nhật vừa qua 29 tháng 5, và kinh truyện tin với Đức Thánh Cha. Một trưa Chủ nhật với Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC.